Kính chào Hội Thánh, tôi sẽ đọc lời Chúa trong sách Mác đoạn 15 từ câu 1 đến câu 15. Đức Chúa Giê-xu trước mặt Phi-lát. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng: ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại trai gặng Ngài mà rằng: ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù, tùy theo dân sinh. Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn, vì trong khi nổi loạn, chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như thường lệ. Phi-lát trả lời rằng: các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ đã nộp Ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xuôi dân xin người tha cho Baraba, cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng: vậy các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng: song người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng: hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên thập tự giá. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà cha em. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Hôm nay là Chủ nhật theo lịch của Công giáo là lễ lá. Cho nên chúng ta thấy bàn trang trí có trang trí những cái lá gọi là lá kè. Và khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem thì người ta trải những lá kè này lên, người ta cởi áo ra, người ta trải ở trên đường để Chúa Giê-xu đi qua. Theo truyền thống mà khi Giê-hu được Ê-li-xê sức dầu là vua dân Israel thì người ta đã tôn Giê-hu lên như vậy. Và đề tài mà buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ với Hội Thánh đó là Chúa là vua. Trước khi bước vào lời của Chúa, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con có lời của Ngài để nhắc nhở chúng con về sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá vì tội của chúng con. Do vậy Chúa không chết luôn, nhưng mà Ngài đã sống lại. Ngài làm vua ở trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, để cai trị vương quốc của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ con để con công bố lời của Chúa một cách rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu. Và nhất là cho chúng con trong tuần thánh này, chúng con nhớ đến ơn cứu chuộc của Chúa, mà chúng con sống biết ơn của Chúa, và chúng con rao giảng tin lành của Chúa để cho nhiều người trở lại vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tuần lễ trước khi Chúa Giê-xu chịu thương khó và khổ nạn hy sinh cho nhân loại thường được gọi là tuần thánh, là một tuần lễ rất quan trọng trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Các trước giả của Phúc Âm đã dành nhiều chương để ghi lại những công việc xảy ra trong tuần này. Trong Phúc Âm Mác, trước giả đã chuẩn bị, đã cẩn thận chọn lọc và sắp xếp tài liệu. Mác không chú trọng về cuộc đời của Chúa Giê-xu trước khi Ngài chịu báp têm, nhưng mà ông chú trọng ghi lại những chi tiết và những công việc mà Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở trên đất, nhất là nhiều việc mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Và đặc biệt, ông dành gần nửa phần sau của sách Phúc Âm để nói về những ngày cuối cùng của Chúa Giê-xu ở trên đất. Má tin rằng công tác của Chúa Giêsu, nhất là sự chết của Ngài trên thập tự giá vì nhân loại, là điều quan trọng nhất cho việc truyền đạt sứ điệp cứu rỗi cho nhân loại. Trong tuần lễ này, chúng ta sẽ đi vào tuần thống khổ của Chúa Giêsu, tuần lễ cuối cùng mà Chúa Giêsu sống ở trên đất. Bắt đầu bằng âm mưu của các nhà lãnh đạo tôn giáo tìm cách giết Ngài càng sớm càng tốt. Nhân cớ khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì dân chúng trải lá kè và quần áo và tôn ngợi Ngài, gọi Hosanna, reo lên rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của Israel. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 13 có ghi cho chúng ta như vậy. Và giới lãnh đạo tôn giáo đã cáo Chúa Giêsu là vua của người Do Thái nhằm ghép Ngài vào tội phạm thượng. Nhưng mà tội này thì không bị tử hình, cho nên họ ghép Ngài vào tội chính trị và nộp lên cho Tổng trấn Phi-lát, là người duy nhất có thẩm quyền kết án tử hình Chúa Giêsu. Và trước mặt Phi-lát, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là vua của nhân loại. Phần thứ nhất là vua của nhân loại. Như chúng ta vừa nghe đọc, vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giêsu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng: "Ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời." Câu đầu của phần Kinh Thánh mô tả cho chúng ta thấy một phiên họp chớp nhoáng của tòa công luận được triệu tập rất là sớm vào buổi sáng để đưa ra một bản cáo trạng chính thức cuối cùng kết án Chúa Giêsu. Sở dĩ điều này cần thiết bởi vì người Do Thái họ biết chỉ có người Do Thái chỉ có thể quyết định một bản án bình thường mà thôi, họ không có quyền kết án tử hình. Nhưng mà án tử hình phải do thống đốc của La Mã quyết định và giới chức La Mã thi hành. Vì vậy tòa công luật họ đã lập một bản cáo trạng để đưa lên tổng đốc Phi-lát và đòi ông phải xử tử Chúa Giêsu. Tại tòa công luận, họ tố cáo Giêsu về tội phạm thượng khi Ngài tuyên bố Ngài là con của Đức Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 65 cho chúng ta biết. Và những nhà lãnh đạo tôn giáo biết nếu mà đem việc này lên cho Phi-lát thì ông sẽ không giải quyết. Ông bảo họ phải trở về nhà tự giải quyết với nhau, bởi vì đây thuộc về lãnh vực của tín ngưỡng riêng của họ. Vì vậy họ đến trước mặt Phi-lát với một bản cáo trạng ngụy tạo gồm 3 điểm chính trị như sau. Thứ nhất, họ tố cáo Chúa Giêsu là lãnh đạo của dân nổi loạn, xui người ta nổi loạn khiến cho dân chúng không còn trung thành với chính quyền La Mã nữa. Thứ hai, họ bảo Chúa Giêsu khuyên dân chúng, kêu gọi dân chúng đừng nộp thuế cho Caesar. Thứ ba, họ nói rằng Chúa Giêsu tự tôn Ngài là vua. Mát ở trong Luca đoạn 23 câu 2 cho chúng ta biết như vậy. Và những nhà lãnh đạo tôn giáo họ đã cố tình nói dối, vì họ nghĩ rằng chỉ có những cáo trạng như vậy thì Phi-lát mới xét xử, bởi vì nó là mối nguy hại cho hoàng đế La Mã. Và trước tòa án, Phi-lát đã hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không?" Đức Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thật như lời." Chúa Giêsu khẳng định Ngài là vua. Nhưng mà để tránh ngộ nhận, Ngài nói thêm rằng: "Nước ta chẳng thuộc về thế gian này." Ở trong Giăng đoạn 18 câu 36, theo cáo trạng của người Do Thái, đấng Messiah là vị cứu tinh của dân tộc Do Thái, là một lãnh tụ của quân nổi loạn chống lại nhà cầm quyền La Mã để giải phóng họ ra khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Chúa Giêsu xác nhận Ngài là vua, Ngài đang thi hành sứ mạng để giải cứu dân của Ngài, nhưng không phải bằng con đường quân sự hay bằng con đường chính trị, mà là bằng thập tự giá. Thái độ của Chúa Giêsu làm cho quan tổng đốc Phi-lát rất là ngạc nhiên. Ông biết rõ Chúa Giêsu không hề có ý lật đổ chính quyền đương nhiệm lúc bấy giờ. Thế gian này có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia có một vị vua hay là một vị quốc trưởng là người đứng đầu cai trị dân trong một thời gian. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài là vua đời đời. Ngài không chỉ cai trị một quốc gia Do Thái mà Ngài cai trị cả thế gian, cả vũ trụ. Vì Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngài là vua của cả vũ trụ, của cả trần gian, của cả nhân loại. Vì chính Ngài là đấng đã dựng nên trời đất, vũ trụ và muôn vật. Rồi đến một ngày, muôn vật sẽ qua đi, sẽ hư đi, và Ngài sẽ dựng lại trời mới, đất mới. Và Ngài vẫn là vua đời đời. Đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật đã được sứ đồ văn ghi lại như sau: ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, trước và sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài được giới thiệu là vua của dân Giu-đa ở trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu 9. Nói rằng: hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui, này vua ngươi đến cùng ngươi. Và sau khi Chúa Giêsu giáng sinh ở tại thành Jerusalem, có các bác sĩ ở bên đông phương đến thành Jerusalem hỏi vua Herod rằng: vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài ở bên đông phương nên đến để thờ lại. Chúa Giêsu thật là vua của nhân loại, cho nên đến ngày phán xét, chính Chúa sẽ phán xét thế gian này. Chúa phán xét với tư cách một vị vua. Khải Huyền đoạn 1 câu 7 cho chúng ta biết rằng: mọi mắt sẽ trông thấy, cả những kẻ đâm Ngài cũng trông thấy. Khi Chúa đến phán xét, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài. Tuy nhiên, vương quốc của Chúa không thuộc về thế gian này. Ngài không đến để tiêu diệt đế quốc La Mã, để giải thoát dân của Chúa ra khỏi ách nô lệ của La Mã. Chúa Giêsu đến không phải với mục đích đó, mà Ngài đến để ban sự cứu rỗi, ban sự công bình, giải thoát con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để họ hưởng được sự cứu chuộc và được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Chúa đến trần gian để hy sinh, để chịu thương khó, chịu chết, và Ngài đã sống lại khải hoàn. Ngài đến để làm Chúa cứu thế, làm vua ở trong lòng của tất cả mọi người. Vương quốc của Chúa Giêsu khác với vương quốc mà Phi-lát suy nghĩ. Vương quốc của Chúa không thuộc về thế gian này. Thế gian này bại hoại, không thể giữ được phần ở trong nước của Ngài. Chúa Giêsu không phải đến để làm vua của một quốc gia nhỏ bé. Đế quốc La Mã dù rộng lớn đến cách mấy đi nữa cũng bị giới hạn. Đế quốc La Mã dù là mạnh hùng mạnh như thế nào, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không trường tồn. Nhưng mà vương quốc của Chúa là một vương quốc vô hạn. Vương quốc của Chúa tồn tại đến muôn đời. Chúng ta thấy những đế quốc hùng mạnh đi qua, rồi cũng đi qua đế quốc khác trỗi lên. Nhưng mà vương quốc của Chúa còn mãi mãi đến muôn đời. Vương quốc của Chúa trường tồn. Chính vì Ngài là vua của nhân loại, và nếu thật sự Ngài là người phản loạn, chống lại đế quốc La Mã, thì người Do Thái đã không nộp Chúa Giêsu cho người La Mã. Bởi vì họ thấy Chúa Giêsu không theo ý của họ, không làm theo ý muốn của họ. Họ tôn Chúa Giêsu là vua, nhưng mà Ngài lẫn đi chỗ khác, cho nên họ muốn tiêu diệt Ngài. Để làm điều này, những nhà lãnh đạo tôn giáo cố tình tố cáo Chúa Giêsu là Ngài xui dân làm loạn, chống lại sự cai trị của người La Mã. Nhưng mà Phi-lát là người nhận ra âm mưu của họ. Nếu Chúa Giêsu đứng về người Do Thái để chống lại La Mã thì người Do Thái đã không nộp Ngài cho La Mã. Vì thế, câu ông hỏi Chúa Giêsu là chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Chứ thật ra Phi-lát biết Chúa Giêsu là người vô tội. Và chỉ vì ghen ghét Chúa mà họ đã nộp Ngài cho ông. Phi-lát thật sự không muốn kết án Chúa Giêsu. Và phần thứ hai đó là vương quốc của Đấng Christ. Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Nếu vương quốc của Chúa chẳng phải thuộc về thế gian này thì nước Ngài ở đâu? Ngài làm vua của ai? Vương quốc của Chúa thật sự hoàn toàn khác biệt với đế quốc của La Mã do La Mã cai trị. Đế quốc La Mã, Caesar chỉ cai trị thể xác con người. Vương quốc của Chúa khác, vương quốc của Chúa chiếm hữu tấm lòng của con người. Ngài là vua cai trị trong lòng của mọi người, cho những ai theo Ngài. Ngài không đến giải thoát người Do Thái ra khỏi ách thống trị của La Mã, nhưng mà Ngài đến giải thoát họ ra khỏi tội lỗi để họ trở nên một dân thuộc riêng cho Ngài. Nếu nước của Chúa thuộc về thế gian thì những tôi tớ của Chúa sẽ đến để đánh trận mà đem Ngài ra khỏi. Tôi tớ thật của Chúa không bao giờ cần phải đánh trận để binh vực Ngài, bởi vì nước của Chúa không thuộc về thế gian này. Ngài là vua thượng giới chứ không phải là vua ở hạ giới. Ngài đến để phó chính mình Ngài, không chỉ để cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi để vào vương quốc đời đời của Ngài. Tít đoạn 2 câu 14 ghi lại rằng đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân riêng thuộc về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Theo lời Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới con người thật là hoàn hảo. Nhưng mà có một kẻ được gọi bằng nhiều tên khác nhau đã đến cám dỗ hai vợ chồng đầu tiên mà Đức Chúa Trời đặt để ở trên đất. Kẻ ấy được gọi là con trai của Sao Mai, vua cầm quyền chốn không trung, và con rắn. Con rắn đã dụ dỗ con người phạm tội nghịch lại cùng Đức Chúa Trời, và hậu quả là nhân loại sống ở trong đau khổ, khởi đầu từ cuộc sa ngã của Adam và Eva. Vì thế, thế gian này đã thành vương quốc của Satan, và Satan đã làm nhiều điều tàn hại cho nhân loại. Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đến để phá hủy công việc của ma quỷ. Nhân loại cần được cứu khỏi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, nhưng mà nhân loại cũng cần được cứu khỏi vương quốc của ma quỷ để vào vương quốc của Đấng Christ. Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, đã đến trần gian này chiến thắng Satan và vương quốc của nó để thiết lập vương quốc cho chính Ngài. Như vậy, chúng ta thấy có một sự tranh chiến giữa sự tối và sự sáng, giữa bóng tối và ánh sáng. Ma quỷ được mô tả là rất quỷ quyệt và lừa dối. Chúa Giêsu gọi nó là cha của kẻ nói dối, và nó dẫn dụ người ta tin vào những điều đó để chống trả lại Đức Chúa Trời. Một trong những điều mà ma quỷ lừa dối là nó nói dối về Đức Chúa Trời. Nó tạo cho con người nghi ngờ về ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cho con người. Và điều lừa dối thứ hai, đó là ý chỉ thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban luật pháp cho con người, và qua luật pháp đó đem lại lợi ích cho con người. Nhưng mà ma quỷ đã lừa dối, xuyên tạc, nói rằng luật lệ, luật pháp của Chúa chỉ làm hại con người mà thôi, chứ không giúp gì cho con người. Và điều lừa dối thứ ba, để con người bất tuân mạng lệnh của Chúa, đó là nó nói rằng con người sẽ không chết đâu, nhưng mắt sẽ mở ra, sẽ được khôn ngoan như Đức Chúa Trời. Và ngày nay ma quỷ vẫn thường dùng những thủ đoạn để lừa dối chúng ta là con dân của Chúa. Và hậu quả của việc làm của ma quỷ, sự lừa dối của ma quỷ, đem đến sự chết. Nghe theo lời ma quỷ, chống lại Đức Chúa Trời, phạm các điều ác, đưa đến sự chết. Chết ở đây không chỉ chết về phần thân xác, nhưng mà bị ngăn cách đời đời với Đức Chúa Trời. Đó mới là cách kinh khủng nhất, khi chúng ta bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời. Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu phải xuống trần gian. Và Ngài xuống trần gian để phá hủy công việc của ma quỷ. Dân Nhất đoạn 3 câu 8 nói rằng: kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Chúa Giêsu vào đời để chứng tỏ cho ma quỷ về thái độ của Đức Chúa Trời đối với con người. Nó bảo rằng Đức Chúa Trời không yêu nhân loại. Chúa Giêsu vào đời để chứng tỏ tình yêu đó. Chúa vào đời để chứng tỏ Ngài có chương trình tốt lành cho nhân loại. Chúa vào đời để đem con người có sự sống vĩnh cửu ở trong vương quốc của Ngài. Và Ngài đã chết chuộc tội cho nhân loại. Và qua sự chết của Chúa, vương quốc của Chúa được thiết lập. Và vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu. Khác với vương quốc của thế gian, vua chúa của thế gian này dùng quyền lực để cai trị con người. Nhưng Chúa Giêsu cai trị con người, không dùng quyền lực để cai trị con người, nhưng mà Chúa đã dùng tình yêu thương. Thật vậy, Ngài yêu thương mọi người, Ngài yêu thương mọi con dân của Ngài, như là một người chăn chiên hiền lành, biết rõ từng con chiên và sẵn sàng phó mạng sống của mình vì lợi ích của chiên của Ngài. Trong thực tế, Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá, chịu thương, chịu khó vì tội lỗi của nhân loại, để mở ra một vương quốc của tình yêu. Còn thứ ba là vương quốc của tình yêu. Phi-lát muốn đẹp lòng dân, bèn tha tên Ba-ra-ba và sai đánh đòn Đức Chúa Giêsu, rồi giao Ngài cho chúng đem đóng đinh trên thập tự. Tổng đốc Phi-lát biết rất rõ Chúa Giêsu là đấng vô tội. Các thầy tế lễ cả nộp Chúa Giêsu chỉ vì lòng ghen ghét mà thôi, ở trong câu 10 cho chúng ta biết như vậy. Cho nên trong suốt phiên tòa xử án Chúa Giêsu, ông đã nhiều lần tìm cách tha Chúa Giêsu. Phi-lát không xem việc Chúa Giêsu xưng mình là vua dân Giu-đa là một điều nghiêm trọng. Là một người xử án có kinh nghiệm, và qua cuộc đối thoại với Chúa Giêsu, Phi-lát tin rằng Chúa Giêsu không phải là một người nguy hiểm, xui dân nổi loạn, giống như những lời tố cáo của những thầy tế lễ cả và thượng phẩm. Ông biết và ông tin rằng Chúa Giêsu là một người, không phải là một người nguy hiểm. Lúc các thầy tế lễ cả tố cáo Ngài nhiều điều, chính Phi-lát là người nhắc nhở Chúa Giêsu hãy biện hộ cho mình. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn giữ yên lặng, khiến Phi-lát vô cùng ngạc nhiên. Chúa Giêsu không nói gì cả, ngoại trừ câu trả lời xác nhận Ngài là vua của dân Giu-đa, Chúa Giêsu đã không nói thêm gì. Bởi vì Ngài biết rằng có nói gì cũng vô ích mà thôi, bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cố tình lên kế hoạch để giết Ngài. Họ lên kế hoạch một cách rất chu đáo, họ có âm mưu rõ ràng, từ việc mua chuộc người chỉ điểm là Giu-đa Iscariot và lập một hội đồng xét xử chớp nhoáng gồm có những thầy tế lễ cả, thầy tế lễ thượng phẩm, trưởng lão và thầy thông giáo. Thậm chí họ cũng sắp đặt những nhân chứng giả để tố cáo Ngài. Khi họ tố cáo rằng Chúa Giêsu nói rằng hãy phá hủy đền thờ này, trong 3 ngày Ngài sẽ tái lập lại. Và thông thường các bị cáo lợi dụng thời gian này để mà biện hộ cho mình, để nói lên sự vô tội của mình. Thì Chúa Giêsu lại yên lặng, Ngài không nói gì hết, để ứng nghiệm lời của tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai 53 nói rằng, 53 câu 7, người bị hiếp đáp nhưng khi chịu khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Do vậy Phi-lát vẫn còn muốn tha Chúa Giêsu. Và trong ngày lễ vừa qua, người ta có thói quen tha một người, phóng thích một người. Phi-lát muốn tìm cách để tha Chúa Giêsu, cho nên ông gợi ý rằng, các ngươi có muốn ta tha vua Giu-đa cho chăng? Nhưng mà đám đông lại không chọn Chúa Giêsu, họ lại chọn một tên giết người khét tiếng là Ba-ra-ba và từ chối phóng thích Chúa Giêsu là đấng nhân lành. Họ thích con người tàn bạo hơn là đấng yêu thương. Và Phi-lát ông không chịu thua, ông lại tiếp tục lý luận với họ. Ông nói rằng xong, người này làm điều ác gì? Nhưng mà dân chúng vì muốn xử tử Chúa Giêsu đã la lớn rằng hãy đóng đinh nó trên thập tự giá. Câu 14. Ngay từ đầu cho đến cuối cuộc xử án, tổng trấn Phi-lát luôn tìm cách để bảo vệ Chúa Giêsu, bởi vì ông biết Chúa Giêsu là đấng vô tội. Thế nhưng khi thấy ý kiến của mình không thắng nổi đám đông tố cáo Ngài, và ông lo sợ sự náo loạn của dân chúng ảnh hưởng đến chức vụ của mình, cho nên ông đã nhu nhược lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ và nói rằng ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Ma-thi-ơ 27 câu 24 ghi lại cho chúng ta. Rồi Phi-lát tha tên Ba-na-ba và ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu và giao Ngài cho chúng đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Dầu Phi-lát không muốn giết Chúa Giêsu, nhưng mà vì áp lực của dân chúng, ông đành ra lệnh xử tử một người mà ông biết rằng vô tội. Là con dân của Chúa, nếu chúng ta run sợ trước áp lực của một số đông, biết đúng mà không dám làm, biết điều sai nhưng mà nhắm mắt làm theo để bảo vệ quyền lợi của mình, mặc cho người khác làm điều sai trật rồi phủi tay nói rằng mình không có trách nhiệm, là biểu hiện của một người nhu nhược, không dám sống cho Chúa. Và người không dám sống cho Chúa cũng sẽ không dám chết cho Chúa. Nhắc lại cuộc xử án của Chúa Giêsu năm xưa, để chúng ta không rơi vào trường hợp của những người làm lỗi, của những người xưa, biết điều phải nhưng mà không dám làm vì chiều theo số đông. Chúa Giêsu đã bằng lòng gánh lấy án phạt mọi tội lỗi của thế gian. Ngài bị treo trên thập tự vì tội của tôi, vì của quý ông bà anh chị và của loài người, chỉ vì Ngài yêu nhân loại. Và bằng chứng của tình yêu đó là, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Roma đoạn 5 câu 8. Vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu. Ngài yêu nhân loại cho nên đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại. Chỉ vì hai con người đầu tiên, Adam và Eva, đã không vâng phục Đức Chúa Trời cho nên tội lỗi đã vào thế gian. Loài người trở nên tội lỗi. Nhưng nhờ Đức Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Trời, giáng sinh làm người, chết thay cho nhân loại. Mục đích duy nhất, mục đích sống duy nhất của Chúa Giêsu là chết trên thập tự giá, như là một chiên con không tỳ, không vít trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đổ huyết ra để làm sinh tế, chuộc tội cho mọi người. Để hưởng được ơn tha thứ đó, người đó phải nhìn nhận sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là chết thay cho mình. Cho nên những ai tin nhận Chúa Giêsu thì được hưởng sự sống vĩnh hằng. Vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu. Tình yêu là động cơ thôi thúc Chúa Giêsu giáng trần để chết thay cho nhân loại, cho những người mà Ngài đã yêu. Chúa Giêsu là vua của nhân loại vì Ngài là đấng tạo hóa dựng nên muôn loài vạn vật. Chúa Giêsu xuống trần để phá hủy công việc của ma quỷ, để lập vương quốc của Đấng Christ. Và vương quốc của Ngài là vương quốc của tình yêu. Vì yêu mà Chúa Giêsu chịu gánh bao đau thương tại Gô-gô-tha để cứu rỗi nhân loại. Như lời của bài hát, ý nghĩa của tình yêu như sau: yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành cam sống dưới thế, trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem tươi vui cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Tuần lễ thánh là tuần lễ chúng ta được nhắc nhớ về sự hy sinh của Chúa Giêsu cho mỗi người. Cho nên là con dân Chúa, chúng ta hãy sống xứng đáng với sự hy sinh mà Chúa đã chết trên thập tự vì tội chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần rao truyền cho những người chưa biết đến Chúa. Bởi vì mặc dù Chúa Giêsu chết cho tất cả nhân loại, nhưng mà không phải tất cả nhân loại đều được cứu. Chỉ những ai tin nhận Ngài thì mới được ở trong vương quốc của Ngài. Cho nên là con dân Chúa, nhân mùa thương khó, chúng ta đi ra làm chứng cho những người chưa biết đến Chúa, để đem họ trở về vương quốc của Chúa. Vương quốc của Đấng Christ là vương quốc của tình yêu thương. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa yêu chúng con, mà Ngài đã đến thế gian này chịu chết vì tội của chúng con. Và bằng chứng của tình yêu đó là đang khi chúng con là người có tội thì Chúa vì yêu của chúng con mà chịu chết. Sự chết của Ngài trên thập tự giá đã chuộc chúng con, đem chúng con trở lại làm hòa với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Xin Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con sống xứng đáng với danh phận cơ đốc nhân mà Chúa ban cho chúng con. Và nhất là xin Chúa nhắc nhở chúng con để đời sống chúng con mỗi ngày mỗi gần gũi với Chúa, mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa Giêsu của chúng con hơn. Và nhất là cho chúng con biết rao truyền danh Chúa để đem những người hư mất trở về vương quốc của Ngài. Đó là sự cai trị của Chúa trong vương quốc tình yêu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.